Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Awaken the Giant Within, tạm dịch là đánh thức con người khổng lồ bên trong bạn, là sách phát triển bản thân của Tony Robbins. Tác phẩm hướng đến việc giúp người đọc chủ động hơn với đời sống tinh thần, cảm xúc, sức khỏe, các mối quan hệ và tiền bạc. Thay vì trình bày một học thuyết tâm lý hàn lâm, Robbins xây dựng một cẩm nang thực hành kết hợp diễn giải về động lực hành vi với bài tập tự quan sát và thay đổi thói quen. Trục chính của cuốn sách là con người không nhất thiết phải chờ hoàn cảnh đổi khác, mà có thể bắt đầu bằng cách thay đổi quyết định, tiêu chuẩn cá nhân, cách diễn giải sự việc và hành động lặp lại mỗi ngày. Robbins đặc biệt nhấn mạnh mối liên hệ giữa cảm xúc, niềm tin và hành vi. Theo ông, thay đổi bền vững không chỉ là đặt mục tiêu, mà là điều chỉnh những khuôn mẫu bên trong đang quyết định cách ta phản ứng. Sách có giọng điệu trực diện, giàu thúc đẩy và bao quát nhiều lĩnh vực, nên phù hợp nhất khi được đọc như một chương trình tự thực hành dài hạn, không chỉ như nguồn cảm hứng tức thời. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quyết định có chủ đích là điểm khởi đầu để thay đổi quỹ đạo cá nhân. Robbins đặt quyết định ở vị trí trung tâm, vì ông cho rằng nhiều người sống trong trạng thái trì hoãn, phản ứng theo hoàn cảnh, hoặc giữ nhiều lựa chọn, mở đến mức không thực sự cam kết với lựa chọn nào. Trong khung nhìn này, một quyết định không đơn thuần là mong muốn có kết quả tốt hơn. Nó là việc xác định rõ điều sẽ làm, điều sẽ không tiếp tục chấp nhận, rồi tổ chức hành động theo hướng đó. Sự phân biệt này quan trọng bởi mong muốn thường không tạo ra thay đổi khi gặp bất tiện, còn cam kết buộc cá nhân điều chỉnh cách làm cho đến khi tìm được phương án phù hợp. Tác giả cũng đề nghị xem xét 3 lựa chọn diễn ra liên tục trong đời sống là tập trung vào điều gì, gán ý nghĩa gì cho sự kiện và sẽ làm gì tiếp theo. Cùng một thất bại có thể được hiểu là bằng chứng về năng lực yếu kém hoặc là thông tin để sửa chiến lược. Cách diễn giải khác nhau dẫn đến trạng thái cảm xúc và hành vi khác nhau. Điểm mạnh của lập luận là nó chuyển sự chú ý từ việc kiểm soát toàn bộ hoàn cảnh, điều thường bất khả thi, sang kiểm soát phản ứng có thể lựa chọn. Tuy nhiên, cách tiếp cận này hữu ích nhất khi đi cùng sự thừa nhận về những ràng buộc thực tế như sức khỏe, tài chính, trách nhiệm gia đình và điều kiện xã hội. Thứ hai, nâng tiêu chuẩn cá nhân, thay vì chỉ lập danh sách mục tiêu, một ý tưởng nổi bật của Awaken the Giant Within là sự khác biệt giữa mục tiêu và tiêu chuẩn. Mục tiêu là điều một người hy vọng đạt được, còn tiêu chuẩn là mức tối thiểu họ quyết định chấp nhận trong cách sống và hành động. Robbins cho rằng nhiều mục tiêu thất bại vì chúng không thay đổi ranh giới nội tại. Một người có thể muốn khỏe hơn, nhưng nếu vẫn chấp nhận việc bỏ bê giấc ngủ, ăn uống tùy tiện và vận động thất thường, mục tiêu đó khó trở thành hành vi ổn định. Nâng tiêu chuẩn theo cách Robbins trình bày không phải là đòi hỏi sự hoàn hảo hay tự gây áp lực vô hạn. Đó là việc xác định những điều không thể thương lượng, chẳng hạn cách ứng xử trong quan hệ, mức độ chuẩn bị cho công việc hoặc kỷ luật tài chính cơ bản. Khi tiêu chuẩn rõ, các quyết định nhỏ hàng ngày trở nên dễ đánh giá hơn vì cá nhân không phải thương lượng lại từ đầu mỗi lần gặp cám dỗ hay khó khăn. Cơ chế này cũng giải thích vì sao thay đổi thường gắn với bản sắc. Nếu một người chỉ nói muốn đọc nhiều hơn, hành vi có thể dễ bị gián đoạn. Nếu họ xem việc học đều đặn là một tiêu chuẩn của con người mình muốn trở thành, việc đọc có cơ hội được ưu tiên hơn. Dù vậy, tiêu chuẩn cần cụ thể và có thể duy trì. Tiêu chuẩn quá mơ hồ hoặc quá cao so với nguồn lực hiện có dễ biến thành tự trách thay vì tạo ra tiến bộ. Thứ ba, làm chủ cảm xúc bằng cách đổi trọng tâm. Ngôn ngữ và cách diễn giải, Robbins xem cảm xúc không chỉ là điều xảy đến với con người, mà còn là trạng thái có thể phần nào điều chỉnh. Ông không phủ nhận rằng biến cố bên ngoài gây ảnh hưởng, nhưng nhấn mạnh rằng phản ứng cảm xúc thường được khuếch đại bởi điều ta chú ý, câu chuyện ta kể về sự việc và ngôn ngữ ta sử dụng để mô tả nó. Khi một vấn đề được gọi là thảm họa, cơ thể và suy nghĩ dễ chuyển sang trạng thái bị đe dọa. Khi nó được gọi là trở ngại cần xử lý, không phải khó khăn biến mất, nhưng phạm vi hành động có thể mở ra. Khái niệm từ vựng chuyển hóa của ông dựa trên cơ chế đó. Thay việc dùng các từ cực đoan để mô tả mọi trải nghiệm tiêu cực, người đọc được khuyến khích chọn cách gọi chính xác hơn, ít làm cảm xúc leo thang hơn. Đây không phải lời khuyên phủ nhận đau buồn, tức giận hay lo lắng. Giá trị thực tế của nó là tạo một khoảng dừng để nhận diện trạng thái, rồi lựa chọn phản ứng phù hợp thay vì hành động bốc đồng. Robbins cũng khuyến khích đặt những câu hỏi có ích. Câu hỏi như tại sao điều này luôn xảy ra với tôi thường dẫn tâm trí đi tìm bằng chứng cho sự bất lực. Ngược lại, hỏi mình có thể học gì, cần thay đổi điều gì hoặc bước nhỏ nào có thể làm ngay sẽ hướng chú ý vào khả năng giải quyết. Giới hạn của phương pháp là ngôn ngữ không thể thay thế điều trị chuyên môn cho khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, nhưng nó có thể là công cụ tự điều chỉnh trong các tình huống thường ngày. Thứ tư, thách thức niềm tin giới hạn và thay thế bằng niềm tin hữu ích hơn. Trong cuốn sách, niềm tin được mô tả như những kết luận mà con người coi là đúng rồi dùng chúng để diễn giải khả năng của bản thân và thế giới. Robin quan tâm đặc biệt đến niềm tin giới hạn, như cho rằng mình không có năng khiếu, đã quá muộn để thay đổi hoặc không thể duy trì một thói quen tốt. Những kết luận này có sức mạnh vì chúng không chỉ ảnh hưởng cảm xúc mà còn giới hạn hành động được thử. Người tin rằng mình không thể giao tiếp tốt có thể né tránh việc luyện tập, và sự né tránh ấy lại trở thành bằng chứng củng cố niềm tin ban đầu. Cách tiếp cận của Robbins là yêu cầu người đọc kiểm tra nguồn gốc, mức độ chắc chắn và hậu quả của niềm tin. Một suy nghĩ đã lặp lại lâu năm không tự động là sự thật. Câu hỏi thực tế hơn là niềm tin đó có giúp tạo ra hành động và kết quả mong muốn hay không. Từ đó, ông khuyến khích xây dựng những niềm tin thay thế mang tính khả thi, được hỗ trợ bằng trải nghiệm nhỏ và bằng việc học từ người đã đạt kết quả mong muốn. Việc mô hình hóa người thành công cũng nằm trong logic này. Thay vì chỉ ngưỡng mộ kết quả, người đọc quan sát chiến lược, kỹ năng, thói quen và cách phản hồi của người khác để thử nghiệm trong bối cảnh của mình. Tuy nhiên, mô hình hóa không nên biến thành sao chép máy móc. Hoàn cảnh, nguồn lực và giá trị cá nhân khác nhau, nên điều cần học là nguyên tắc hoạt động, sau đó điều chỉnh cho phù hợp. Cuối cùng, Kani và các nghi thức hàng ngày biến ý định thành thay đổi có thể duy trì. Kani, viết tắt của cải thiện liên tục và không ngừng, là cách Robbins chống lại tâm lý chờ đợi một bước ngoặt lớn. Ông cho rằng tiến bộ đáng tin cậy thường đến từ việc xem lại hành vi, học hỏi và điều chỉnh đều đặn. Tư duy này đặc biệt phù hợp với những mục tiêu rộng như cải thiện sức khỏe, quan hệ hay tài chính, vì các lĩnh vực đó hiếm khi thay đổi chỉ nhờ một quyết định duy nhất. Quyết định mở đầu cần được theo sau bằng quá trình phản hồi lặp lại. Công cụ thực hành quan trọng ở đây là nghi thức, tức những hành động được lên lịch hoặc gắn vào bối cảnh cố định để giảm phụ thuộc vào cảm hứng. Một người muốn kiểm soát chi tiêu có thể duy trì thời điểm rà soát ngân sách mỗi tuần. Người muốn cải thiện tâm trạng có thể dành thời gian ghi nhận điều tích cực, vận động hoặc chuẩn bị cho ngày hôm sau. Giá trị của nghi thức là biến điều quan trọng thành việc mặc định, thay vì chỉ thực hiện lúc có động lực. Robin cũng gắn thay đổi hành vi với nguyên tắc tìm kiếm niềm vui và tránh né đau đớn. Con người thường lặp lại điều tạo phần thưởng tức thời, dù hậu quả dài hạn bất lợi. Vì vậy, thay đổi cần làm rõ cái giá của thói quen cũ và tạo phần thưởng cụ thể cho thói quen mới. Dù cách diễn đạt này đơn giản hóa động lực con người, nó giúp người đọc nhìn thấy vì sao hiểu biết không tự động dẫn đến hành động. Kani hiệu quả khi các bước cải thiện đủ nhỏ, được theo dõi và được điều chỉnh sau những lần không thực hiện được. Kết luận, Awaken the Giant Within phù hợp với người đang cảm thấy bị động trong các lựa chọn cá nhân, muốn xây dựng kỷ luật ổn định hơn hoặc cần một hệ thống phổ thông để xem lại mục tiêu, cảm xúc, niềm tin và thói quen. Cuốn sách cũng có ích cho độc giả mới bước vào mảng phát triển bản thân, vì Robbins không giới hạn ở một kỹ thuật đơn lẻ. Ông nối quyết định với tiêu chuẩn, nối cảm xúc với ngôn ngữ và trọng tâm chú ý, rồi nối ý định với nghi thức lặp lại. Nhờ vậy, người đọc có thể thấy các vấn đề về trì hoãn, tự nghi ngờ hay thiếu nhất quán không tách rời nhau. Điểm khác biệt của sách trong thể loại này là quy mô và giọng điệu. Thay vì chỉ tập trung vào năng suất, mục tiêu hay tư duy tích cực, Robin cố gắng đưa ra một khung tự làm chủ bao quát cả quan hệ, cơ thể, tiền bạc và trạng thái tinh thần. Sách có nhiều lời thúc đẩy mạnh, nhiều khái niệm quen thuộc với độc giả hiện đại, và một số lập luận mang màu sắc tâm lý học đại chúng hơn là nghiên cứu khoa học chặt chẽ. Vì thế, nên đọc với tinh thần chọn lọc, không xem mọi tuyên bố như kết luận chuyên môn. Giá trị lâu bền của tác phẩm nằm ở tính chuyển hóa thành thực hành. Những câu hỏi về điều mình chấp nhận, cách mình gọi tên trải nghiệm và nghi thức nào đang định hình ngày sống vẫn là các câu hỏi hữu ích. Người đọc sẽ thu được nhiều nhất nếu chọn một vài công cụ cụ thể, thử áp dụng trong thời gian đủ dài, rồi đánh giá kết quả dựa trên hoàn cảnh thực tế của chính mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Tony Robbins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!